Vịt con xấu xí. Thời gian này đang là mùa hè ở vùng đất của Đan Mạch, và mặc dù hầu hết thời gian trong năm, đất nước này trông thật bằng phẳng và xấu xí, mùa này trông nó thật đẹp. Màu vàng của lúa mì, màu xanh của yến mạch, cỏ đã khô và được cuộn tròn đẹp mắt. Từ ngôi nhà đổ cũ nát không ai sống ở đó, xuống rìa một con kênh, là một khu rừng của những cây đầy gai, gọi là ngưu bàng, cao đến nỗi cả một gia đình có thể ở trong đó mà không thể phát hiện ra. Dưới những cây ngưu bàng, một cô vịt đã xây dựng cho mình một tổ ấm, và không phải cả ngày cô ngồi ấp 6 quả trứng xinh đẹp. 5 trong số những quả trứng đó có màu trắng, nhưng quả thứ 6 lại to hơn những quả trứng khác và có màu xám xấu xí. Cô vịt luôn bối rối về quả trứng đó vì sự khác biệt của nó so với những quả trứng còn lại. Những con chim khác có thể nghĩ rằng khi cô vịt đi xuống kênh vào buổi sáng và buổi tối để duỗi chân của mình trong làn nước, một bà mẹ lười biếng nào đó có thể đã đẻ trứng vào tổ của cô vịt. Nhưng loài vịt không thông minh lắm và cũng không đếm nhanh, vì vậy cô vịt không lo lắng về việc này. Cô chỉ quan tâm rằng quả trứng to ấy cũng cần được sưởi ấm như những quả trứng khác. Đây là những quả trứng đầu tiên mà cô vịt đẻ, và cô rất hài lòng và tự hào. Cô cười những bà mẹ khác, những người luôn bỏ qua nhiệm vụ ấp trứng của họ để tán gẫu với nhau, hoặc để có thêm chút thời gian bơi vào buổi sáng và buổi tối. Nhưng ấp lâu ngày, cô bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải ngồi cả ngày. Trứng của tôi mất quá nhiều thời gian để nở, cô nói với chính mình, và cô cũng thấy thích được chơi đùa một chút. Tuy nhiên, cô biết rằng nếu cô để lại trứng và những chú vịt con trong trứng bị chết, thì không một người bạn nào của cô muốn nói chuyện với cô lần nữa. Vì vậy, cô vẫn ấp và chỉ đứng lên ra khỏi quả trứng nhiều lần trong ngày để xem vỏ trứng đã nứt chưa. Đó cũng có thể là lý do tại sao những quả trứng không nứt được sớm hơn. Cô đã nhìn những quả trứng ít nhất 150 lần và thật vui khi đã nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên hai quả trứng. Cô trở lại, kéo trứng lại gần nhau và không hề di chuyển cả ngày hôm đó. Sáng hôm sau, cô đã nhận thấy vết nứt trong cả năm quả trứng, và vào giữa trưa, hai cái đầu nhỏ màu vàng đang nhô ra khỏi vỏ. Điều này khuyến khích cô rất nhiều. Sau khi phá vỡ vỏ với hết sức mình, các sinh vật bé nhỏ đã thoát ra được khỏi vỏ. Cô vịt ngồi suốt đêm trên tổ, và trước khi mặt trời mọc, 5 quả trứng trắng đã chỉ còn là các vỏ trống rỗng, và 10 con mắt đang nhìn ra thế giới xanh bao la. Bây giờ cô vịt thấy những chiếc vỏ vỡ không còn là những thứ gì thoải mái để ngồi hoặc dẫm lên, nên cô đẩy phần vỏ trứng sang một bên và chờ đợi cho đến khi quả trứng lớn hơn nở ra. Nhưng ngày qua ngày và quả trứng to không có dấu hiệu nứt ra, cô vịt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn và bắt đầu ước mình có thể hỏi lời khuyên của chồng. Nhưng chú vịt không bao giờ ở xung quanh cô khi cô cần chú. Tôi không thể nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Cô vịt càu nhàu với người hàng xóm khi đến thăm cô. Quả trứng này tôi phải ấp gấp đôi thời gian đấy. Hãy để tôi xem quả trứng nào, người hàng xóm già nói. À, tôi nghĩ nó là trứng gà Tây. Một lần, khi hồi tôi còn trẻ, họ đã lừa tôi ấp một ổ trứng gà Tây. Và khi chúng nở ra, những sinh vật quá ngu ngốc đến nỗi không thể học bơi. Tôi không có đủ kiên nhẫn khi nghĩ về điều này. Chà, tôi sẽ cho nó một cơ hội khác. Cô vịt thở dài, và nếu nó không ra khỏi vỏ trứng trong 24 giờ nữa, tôi sẽ để nó lại một mình và dạy cho những chú vịt con bơi đúng cách và tìm thức ăn. Tôi thực sự không làm được hai việc cùng một lúc. Cô đẩy quả trứng còn lại vào giữa tổ. Suốt cả ngày hôm sau, cô ngồi xuống, từ bỏ ngay cả việc bơi buổi sáng vì cô sợ rằng cái lạnh có thể ảnh hưởng tới quả trứng to. Vào buổi tối, khi cô nhìn trộm, cô nghĩ cô đã thấy một vết nứt nhỏ ở phần trên của vỏ trứng. Đầy hy vọng, cô đã trở lại nhiệm vụ của mình, mặc dù cô hầu như không thể ngủ suốt đêm vì phấn khích. Khi cô thức dậy với những tia nắng đầu tiên, cô cảm thấy có cái gì đó đang khuấy động dưới mình. Và cuối cùng, khi cô di chuyển ra khỏi chỗ nằm, một con chim to lóng ngóng đang ngã chúi đầu trên mặt đất. Không thể phủ nhận rằng chú vịt con xấu, ngay cả người mẹ cũng buộc phải thừa nhận điều đó với chính mình, mặc dù cô ấy chỉ nói nó thật lớn và mạnh mẽ. Con sẽ không cần bất cứ lời dạy nào khi con ở trong nước, cô nói với chú vịt con, với một cái nhìn ngạc nhiên về một màu nâu xỉn bao phủ lưng vịt con và cái cổ không có lông của nó. Và quả thực, chú vịt con không đẹp bằng một nửa những quả bóng màu vàng nhỏ đang theo sau vịt mẹ. Khi họ trở về, họ tìm thấy người hàng xóm cũ trên bờ đang chờ họ đưa vào một khu dành riêng cho vịt. Không, đây không phải là nơi dành cho một con gà Tây bé. Chắc chắn là vậy, bà ta thì thầm một cách tự tin với vịt mẹ. Mặc dù nó gầy và không có màu sắc gì, nhưng nó cũng có thể giữ cái đầu của nó tốt đấy. Rất tốt khi bà nói như vậy, cô vịt trả lời. Cô lúc đó đã có một số nghi ngờ về vẻ đẹp của nó. Mỗi chú vịt con một khác, nhưng người ta không thể mong đợi tất cả những đứa trẻ đều xinh đẹp. Lúc này, họ đã đến giữa sân, nơi có một bà vịt rất già đang ngồi. Bà là người đã được đối xử với sự tôn trọng lớn của tất cả các loài chim sống trên mặt nước. Các con phải đi lên và cúi thấp người trước mặt bà ấy. Cô vịt thì thầm với đám con, cô hất đầu về phía của bà già và giữ chân cách xa nhau như con thấy mẹ làm mẫu đấy. Những chú vịt con đã cố gắng để cơ thể béo tròn của chúng có thể lặp lại các chuyển động của mẹ, và bà vịt già khá hài lòng với chúng. Nhưng bầy vịt còn lại có cảm giác khó chịu, và một con vịt nói: "Ôi, ở đây có rất nhiều vịt con nhỏ này. Sân đã đầy rồi, và mọi người có bao giờ thấy con gì xấu xí như sinh vật cao lớn đó không? Nó là một sự ô nhục đối với bất kỳ bố mẹ nào. Tôi sẽ ra và đuổi nó đi." Sau đó, bà ta dựng lông lên và chạy đến chỗ chú vịt con to lớn, cắn vào cổ chú. Chú vịt con quạc lên một tiếng lớn. Đây là lần đầu tiên chú cảm thấy đau đớn, và âm thanh của chú khiến mẹ chú nhanh chóng quay lại. "Để cho cậu bé yên," cô vịt nói một cách quyết liệt, "hoặc tôi sẽ gửi cho cha của cậu bé. Cậu bé không làm phiền gì đến bà cả." "Không, nhưng nó quá xấu xí và vụng về, không ai có thể đứng cạnh nó," người lạ trả lời. Và mặc dù chú vịt con không hiểu ý nghĩa của lời nói, nhưng chú cảm thấy mình có lỗi và trở nên khó chịu hơn khi bà vịt già Tây Ban Nha cai trị sân nói: "Nó chắc chắn là một điều đáng tiếc khi nó rất khác với những chú vịt xinh đẹp này. Giá mà nó có thể nở lại được một lần nữa." Chú vịt con tội nghiệp cúi đầu và không biết phải nhìn đâu, nhưng được an ủi khi mẹ chú trả lời: "Cậu bé có thể không đẹp trai như những người khác, nhưng cậu bé bơi tốt hơn và rất mạnh mẽ. Tôi chắc chắn cậu bé sau này cũng sẽ giống như bất cứ ai ở đây." "Được rồi, mọi người có thể coi như đang ở nhà đi," bà vịt già nói. Tất cả mọi người đã làm như vậy ngoại trừ chú vịt con, người bị mọi người nhìn trộm khi họ nghĩ mẹ cậu không nhìn đến. Ngay cả gà Tây, người to lớn, luôn đi qua chú và nói những lời nhạo báng. Anh chị em của chú, những người đã không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào khi sự khác biệt này được đưa vào đầu chúng, chúng đã nhanh chóng trở nên thô lỗ và tàn nhẫn như những con vịt còn lại. Cuối cùng, chú không thể chịu đựng hơn được nữa. Và một ngày, khi chú thấy dấu hiệu là mẹ chú cũng chống lại chú, đêm đó, khi lũ vịt và lũ gà mái vẫn còn đang say ngủ, chú lẻn ra ngoài qua một cánh cửa mở và dưới bóng cây ngưu bàng trên bờ kênh, cho đến khi chú đến được một bãi cỏ rộng cạnh đầm lầy nơi những cây sậy mọc lên. Ở đó, chú nằm xuống, nhưng chú quá mệt mỏi và sợ hãi để có thể ngủ được. Vừa khi xuất hiện những tia sáng đầu tiên của mặt trời, những cây lau sậy bắt đầu xào xạc và chú thấy mình đang lẫn vào một đàn vịt hoang. Nhưng khi đó chú không thể chạy trốn, nên chú đứng lên và cúi đầu lịch sự. Bạn thật xấu xí, những con vịt hoang dã nói khi chúng nhìn chú kỹ hơn. Nhưng tuy nhiên, nó không phải là việc của chúng tôi, trừ khi cháu muốn kết hôn với một trong những cô con gái của chúng tôi, và chúng tôi không cho phép điều này. Chú vịt con trả lời rằng chú không có ý định kết hôn với bất kỳ ai và không muốn gì ngoài việc bị bỏ lại một mình sau một cuộc hành trình dài. Vì vậy, trong suốt 2 ngày, chú nằm lặng lẽ giữa đám lau sậy, ăn những thức ăn chú có thể tìm thấy và uống nước hồ, cho đến khi chú cảm thấy mình đã khá mạnh mẽ trở lại. Chú ước chú có thể ở lại đây mãi mãi. Chú cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, tránh xa mọi người, không còn ai cắn và nói với chú những điều là chú xấu đến thế nào. Chú đang suy nghĩ những suy nghĩ này thì hai con ngỗng trẻ đã bắt gặp chú khi chúng đập cánh giữa đám lau sậy để tìm kiếm bữa tối. Chúng tôi đang cảm thấy mệt mỏi với cái nơi này, họ nói. Và ngày mai, chúng tôi nghĩ đến việc thử đến một cái hồ lớn hơn và có thức ăn nhiều hơn. Bạn có thể đi cùng với chúng tôi chứ? Nó đẹp hơn cái hồ này sao? Chú vịt con hỏi với vẻ nghi ngờ. Và những lời đó không thể thoát ra khỏi miệng khi pít pát và hai con ngỗng đã bị bắn chết ngay cạnh chú. Khi tiếng súng vang lên, những con vịt hoang trong đầm đã bay lên khỏi mặt nước. Trong vài phút, tiếng súng tiếp tục vang lên, những người đi săn nhằm vào những con chim đang bay. May mắn cho chú vịt con không thể bay, chú lúng túng bơi dọc theo dòng nước cho đến khi chú có thể che giấu mình giữa một đám dương xỉ cao mọc trong một cái lỗ. Nhưng trước khi đến đó, chú đã gặp một sinh vật khổng lồ 4 chân và chú sớm nhận ra là nó là con chó. Nó đứng đó và nhìn chú với cái lưỡi màu đỏ dài thè ra từ miệng. Chú cảm thấy lạnh toát với nỗi kinh hoàng và cố che giấu đầu mình dưới đôi cánh nhỏ. Nhưng con chó khịt mũi vào chú rồi đi ngang qua. Cuối cùng, chú đã đến được nơi ẩn nấp của mình. Mình quá xấu xí, ngay một con chó cũng không muốn ăn thịt, chú nói với chính mình. Đúng, thật là xót xa. Và chú cuộn mình trong cỏ mềm cho đến khi những tiếng súng tắt hẳn. Khi tất cả đã yên tĩnh trong một thời gian dài và chỉ có những ngôi sao nhìn thấy chú, chú băn khoăn và suy nghĩ về bản thân mình. Chú sẽ không bao giờ đi đến gần hồ nữa, không bao giờ. Và vùng đất hoang này chú thấy kéo dài xa ngược với hướng mà chú đã đi đến. Chú dũng cảm đi cho đến khi gặp một túp lều nhỏ, dường như chuẩn bị sụp xuống. Ngay cả cánh cửa chỉ treo trên một bản lề và chỉ có ánh sáng duy nhất từ căn phòng phát ra từ một ngọn lửa nhỏ. Chú vịt con nhíu mày thận trọng và nằm xuống dưới ghế gần cánh cửa bị vỡ. Từ đó, chú có thể thoát ra rất nhanh nếu cần. Nhưng không ai có thể nhìn thấy chú hoặc ngửi thấy chú, nên chú đã được nghỉ ngơi phần còn lại của đêm trong tĩnh lặng. Trong túp lều nhỏ có một bà già, con mèo của bà và một con gà mái. Người phụ nữ già đã dành cả cuộc đời của mình để kéo sợi và bán sợi ở thị trấn gần nhất. Bà yêu cả con mèo và con gà mái như con cái của mình. Bà không bao giờ làm bất cứ điều gì chúng không muốn theo bất kỳ cách nào. Chỉ đến sáng hôm sau, khi trời sáng, họ phát hiện ra vị khách đang đứng run rẩy trước mặt họ, với đôi mắt luôn nhìn ra cửa để sẵn sàng trốn thoát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, họ xuất hiện rất nhẹ nhàng, chú vịt con cảm thấy không sợ hãi quá khi họ tiếp cận mình. Bạn có thể đẻ trứng không? Chị gà mái hỏi, và chú vịt con trả lời một cách hiền lành. Không, tôi không biết làm thế nào. Khi con gà mái quay lưng lại và con mèo tiến về phía trước. Bạn có thể xù lông của bạn lên khi đang tức giận, hoặc gừ gừ khi bạn hài lòng không? Cô mèo hỏi. Và một lần nữa, chú vịt con phải thừa nhận rằng chú không thể làm gì ngoài bơi. Vì vậy, cô mèo và chị gà mái đã đi thẳng đến chỗ của bà già, người vẫn còn đang nằm trên giường. Một sinh vật vô dụng như vậy đã trốn ở đây, họ nói. Nó tự gọi mình là vịt con, nhưng nó không thể đẻ trứng, cũng không biết gừ gừ. Chúng ta nên làm gì với nó đây hả bà? Hãy giữ nó lại, bà già trả lời rất nhanh. Việc nó không đẻ trứng cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, chúng ta sẽ cho nó ở lại đây thêm và xem chuyện gì xảy ra. Vì vậy, vịt con đã ở lại túp lều trong 3 tuần, được chia sẻ thức ăn với mèo và gà mái. Nhưng không có gì xảy ra cả. Rồi mặt trời cũng ló ra và không khí trở nên nóng hơn. Chú vịt con trở nên mệt mỏi khi ở trong túp lều và muốn được bơi. Vào một buổi sáng, chú rất bồn chồn đến mức ngay cả bạn bè của chú cũng nhận ra điều đó. Có chuyện gì vậy? Chị gà mái hỏi. Và chú vịt con nói với chị ấy. Tôi rất khát khao được xuống nước. Bạn có biết vụt đầu xuống nước và lặn thẳng xuống đáy tuyệt vời như thế nào không? Tôi nghĩ mình không thích điều đó, chị gà mái trả lời vẻ nghi ngờ. Và tôi cũng nghĩ cô mèo cũng không thích nước đâu. Và con mèo, khi được hỏi, cũng đồng ý với điều ấy. Tôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, tôi phải xuống nước, chú vịt lặp lại. Và cô mèo, chị gà mái, những người cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm, trả lời ngay. Tốt lắm, đi đi. Chú vịt con nói lời tạm biệt và cảm ơn vì lòng tốt của họ với bản chất lịch sự của chú. Nhưng cả hai đã quay lưng lại với chú. Vì vậy, chú ra khỏi cánh cửa ọp ẹp và cảm thấy khá buồn. Nhưng chú không khỏi hồi hộp khi chú lại ra ngoài trời và xuống nước một lần nữa. Chú hầu như không quan tâm đến những ánh mắt thô lỗ của những sinh vật mà chú gặp trên đường đi. Trong một thời gian, chú đã khá hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu, mùa đông đến và tuyết bắt đầu rơi. Mọi thứ trở nên ẩm ướt và không thoải mái. Chú vịt con sớm nhận ra rằng ở dưới nước là một niềm vui, cũng như những sinh vật khác lại thích ở trên cạn. Một ngày, mặt trời lặn như một quả cầu đỏ tươi lớn và dòng sông đang đóng băng dần. Chú nghe thấy âm thanh của những đôi cánh đang bay trên cao và một đàn thiên nga đang bay. Chúng trắng như tuyết rơi vào ban đêm và những cái cổ dài của chúng với những đám lông màu vàng như được kéo dài đến một vùng đất nơi mặt trời chiếu sáng cả ngày. Ôi, giá mà mình có thể đi với họ, nhưng điều đó là không thể. Tất nhiên rồi, thêm nữa, không bầy đàn xinh đẹp nào muốn có một sinh vật xấu xí như mình. Vì vậy, chú buồn bã đi xuống hồ và lặn xuống tận đáy, cố nghĩ rằng đó là hạnh phúc lớn nhất có thể mơ ước. Nhưng mọi việc thì vẫn thế thôi, chú biết điều đó không xảy ra. Và mỗi buổi sáng, trời ngày càng trở nên lạnh hơn, chú vịt con có một công việc khó khăn là giữ cho mình ấm áp. Thật sự, chú chưa lúc nào được ấm áp cả. Và cuối cùng, vào một buổi đêm, chân chú di chuyển chậm chạp, băng càng lúc càng gần hơn, và khi tia nắng bình minh đầu tiên xuất hiện, chú đã bị sập bẫy. Ngay sau đó, chú đã không còn cảm giác gì nữa. Vài giờ đồng hồ trôi qua, và cuộc sống của chú vịt con dường như đã kết thúc. Nhưng thật may mắn, một người đàn ông đang băng qua sông và thấy trong giây lát những gì đã xảy ra. Ông ta dẫm rất mạnh trên lớp băng, làm vỡ chúng ra, rồi ông ta nhặt chú vịt và nhét chú dưới lớp da cừu, nơi bộ xương đông lạnh của chú bắt đầu tan ra một chút. Thay vì đi làm tiếp công việc của mình, người đàn ông quay trở lại và đưa chú vịt cho con cái của mình. Chúng đã cho chú vịt ăn thức ăn ấm áp và đặt chú trong một cái hộp cạnh lò sưởi. Chú cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với khi chú rời khỏi túp lều của bà già. Chúng là những đứa trẻ tốt bụng và muốn chơi với chú. Nhưng than ôi, chú vịt đáng thương chưa từng được chơi trong cuộc sống của mình. Và chú nghĩ chúng muốn trêu chọc chú. Chú bay thẳng vào chảo sữa, sau đó vào món bơ và vào bữa ăn. Cuối cùng, vì quá sợ hãi với tiếng ồn và bối rối, chú lao ra khỏi cửa, giấu mình trong tuyết, giữa những bụi cây ở phía sau của ngôi nhà. Chú không bao giờ có thể nói chính xác chú đã dành phần còn lại của mùa đông sau đó như thế nào. Chú chỉ biết rằng chú đã rất khổ sở và không bao giờ đủ ăn. Nhưng dần dần mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Mặt đất đã trở nên mềm hơn, mặt trời nóng hơn, những con chim ca hát và những bông hoa một lần nữa xuất hiện trên bãi cỏ. Khi chú đứng dậy, chú cảm thấy khác biệt. Cơ thể của chú có vẻ lớn hơn và đôi cánh của chú mạnh mẽ hơn. Có thứ gì đó hồng hồng nhìn chú từ bên kia sườn đồi. Chú nghĩ chú sẽ bay đến đó để xem nó là gì. Ôi, tôi cảm thấy vinh quang như thế nào khi lao vào không trung, được bay lượn theo các hướng. Chú chưa bao giờ nghĩ rằng bay có thể tuyệt vời đến như thế. Chú vịt con ngạc nhiên khi tới gần đám mây hồng và thấy nó được tạo thành từ những bông hoa táo đang mọc bên cạnh một ngôi nhà có vườn chạy xuống bờ kênh. Chú chậm chậm đậu trên mặt đất và dừng lại vài phút dưới một bụi cây. Chú đi chậm rãi qua một đàn chim xinh đẹp mà chú đã thấy rất nhiều tháng trước. Bị mê hoặc, chú quan sát từng chú chim một đang bước xuống kênh và lặng lẽ nổi trên mặt nước, như thể chú là một phần của họ. Mình sẽ đi theo họ, chú vịt con nói với chính mình. Mặc dù mình xấu xí, nhưng thà bị giết bởi họ còn hơn là chịu đựng tất cả cái lạnh và cái đói như mình đã trải qua. Không mất nhiều thời gian, chú tiếp cận họ, vì họ đã dừng lại để nghỉ ngơi trong hồ nước xanh, rợp bóng cây, các cành của nó xà xuống thấp dưới mặt nước. Và ngay lập tức, họ thấy chú đang đến. Một số trong những chú chim non hơn bơi ra gặp chú với tiếng kêu chào đón mà chú vịt con hầu như không hiểu. Chú gia nhập với bầy chim một cách vui vẻ nhưng run rẩy và quay sang một trong những con chim lớn tuổi, người lúc này đã rời khỏi bóng mát của cây. Chú nói, nếu cháu chết, ông giết cháu còn hơn. Cháu không biết tại sao cháu lại nở ra, vì cháu quá xấu xí. Và khi chú nói, chú cúi đầu nhìn xuống nước. Phản chiếu trong nước hồ phẳng lặng, chú nhìn thấy nhiều bóng trắng với chiếc cổ dài và lông vàng. Chú cố nhìn để tìm kiếm cơ thể xám xìn và cái cổ gầy vụng về, nhưng không có thứ gì như thế cả. Thật ngạc nhiên, chú nhìn vào cơ thể mình và chú nhận thấy mình đã trở thành một con thiên nga trắng tuyệt đẹp.